Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 năm Ất Dậu. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày trước khi vào thời khóa, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử được đầy đủ sức khỏe, ba nghiệp thanh tịnh, tinh tấn tu học và đạt được an lạc trong ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong buổi nói pháp hôm nay chúng tôi xin trình bày với quý vị đề tài tu là tiến. Kính thưa quý Phật tử, trước khi đi vào nội dung, chúng tôi xin nói về ý nghĩa của cái chữ tu. Tu có nghĩa là sửa, là làm cho tốt. Sửa là một cái động từ mang nghĩa rất tích cực. Sửa xấu thành tốt, dở thành hay, sai thành đúng, dữ thành hiền, mê thành trí, phàm thành thánh, chúng sinh thành Phật. Chữ tu này, nếu mà chúng ta nói về đồ vật thì cái nhà mình bị dột, sửa lại cho đừng dột, đó gọi là tu, tu cái nhà. Người chúng ta cũng vậy, thân và tâm. Tâm mình tham, sân, si. Trước đây mình tham nhiều, thì bây giờ mình bớt đi. Trước đây mình nóng giận nhiều, bây giờ mình bớt đi. Trước đây mình si mê, tà kiến, thì bây giờ mình sáng suốt lên. Đó gọi là tu cái tâm. Thân mình sát sinh, bây giờ mình bớt, không sát sinh nữa. Đó là chúng ta tu cái thân. Còn khẩu, trước đây mình nói những cái lời ác, nói dối hay nói đâm thọc, thì bây giờ mình không nói dối nữa, không nói ác nữa, không nói những cái lời đâm thọc. Thì đó là tu cái miệng. Nói tóm lại, chữ tu có nghĩa là mình làm cho mới, cho tốt, cho hay, cho đẹp, cho giỏi, cho tiến bộ, thăng hoa cao thượng. Có người cho rằng tu là cạo tóc ở chùa, hoặc tu là đi đến chùa tụng kinh, niệm Phật, làm phước bố thí. Cái suy nghĩ này chưa hoàn toàn là đúng. Nếu cạo tóc ở chùa mà mình không sửa đổi cái thói hư tật xấu, cũng chưa phải là tu. Quý Phật tử hàng ngày đi chùa tụng kinh, niệm Phật, làm phước bố thí mà mình không sửa đổi những cái tánh xấu thì cũng chưa phải là tu. Vậy tu có nghĩa là sửa. Sửa là tiến bộ. Nếu mình tu mà không có tiến bộ thì chưa có đúng nghĩa chữ tu. Quý vị nên hiểu rõ như vậy. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với quý vị cái nội dung chữ tu là sửa cái thói xấu thành tốt, tướng dữ thành hiền, tướng xấu thành đẹp, si mê thành sáng suốt, nhiều chuyện thị phi thành ít chuyện, ràng buộc được giải thoát, khổ thành vui, vọng thành chánh, và chúng sinh thành Phật. Và cái nội dung thứ nhất là cái thói xấu thành tốt. Con người chúng ta ít nhiều ai cũng có những cái thói xấu. Mà thói xấu đó là những cái gì? Là những cái hành động gây ảnh hưởng đến trí tuệ, thân thể, hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến xã hội. Chúng tôi lấy một cái thí dụ để quý vị xem coi cái gì nó là xấu. Thí dụ như mình uống rượu. Khi uống rượu vào thì tâm trí của mình không còn bình tĩnh. Lâu ngày thân của mình bị bệnh. Khi uống rượu say làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Như vậy, uống rượu là xấu hay là tốt? Là xấu. Rõ ràng rằng khi chúng ta uống rượu vào thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tâm trí, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến xã hội. Chưa nói đến danh dự của mình, đến uy tín của mình, nhân cách. Khi uống rượu vào thì cái nhân cách của mình nó không có. Rồi nhiều người thấy mình có những cái hành động không tốt, như vậy danh dự của mình cũng mất. Chúng ta biết rằng việc làm có ảnh hưởng đến tâm trí, đến thân thể, đến hạnh phúc gia đình, xã hội. Thì đó là những cái thói xấu. Khi mình biết được cái thói xấu thì mình bỏ, cố gắng bỏ. Đó gọi là gì? Gọi là tu. Vì tu là gì? Tu là sửa. Khi chúng ta đến với Phật Pháp, mình phải có chánh kiến. Chánh kiến là có một cái nhìn đúng đắn, biết phân biệt đúng sai, phải trái, lợi hại. Mình biết rằng việc làm đó là xấu, ảnh hưởng đến tâm trí, sức khỏe và mọi người, thì mình cố gắng sửa đổi. Bây giờ quý vị xem lại coi ở trong cuộc sống chúng ta những thứ gì là xấu, những cái thứ gì là tốt. Cái gì xấu thì mình sửa, cái gì tốt mình cố gắng phát huy. Đó gọi là tu. Chẳng hạn như những thứ quý vị suy nghĩ xem coi nó là xấu hay là tốt. Chúng tôi đơn cử hút thuốc, rồi cờ bạc, số đề, cá độ, hoặc là chọc ghẹo cái người khác phái, rồi ngồi nói chuyện thị phi, ngồi lê đôi mắt. Những thứ này là xấu hay là tốt? Khi nêu ra quý vị mới thấy nó là xấu hay là tốt. mình muốn biết xấu hay là tốt thì mình phải có cái chánh kiến, mình phải thấy được cái sự lợi hay là hại. Nếu là lợi thì mình tiếp tục làm, còn thấy hại mình sửa đi, thì đó gọi là gì? Đó là tu. Thứ hai là sửa cái tướng dữ thành hiền. Dữ là gì? Dữ là những biểu hiện như là mặt đỏ, tía tai, phùng mang, trợn mắt, nghiến răng, hoặc là nói lời thô lỗ, rủa chửi, rồi uy hiếp người, đánh đập người, vân vân. Đó là thể hiện cái tướng dữ. Mà tướng dữ này do đâu? Do cái tâm sân hận. Trong lòng của mình á, có sân hận bực bội thì nó mới thể hiện ra cái tướng ở bên ngoài. Như vậy thì khi có những cái biểu hiện về dữ đó là do cái tâm của chúng ta. Như vậy Phật dạy tham sân si là cái gốc của tội lỗi, của đau khổ, sa đọa. Bây giờ mình biết tu học Phật Pháp, biết cái lòng sân là cái gốc của giận dữ, thì từ nay trở đi chúng ta cố gắng làm thế nào đó hạn chế được cái lòng sân của mình. Bởi vì sân giận như lửa dữ làm hư hoại dung nhan, thiêu đốt cả tâm can, cháy tan rừng công đức. Cái hại của bực tức gây khổ mình và người, hiện đời không an lạc, thác đọa ba đường ác. Sân hận như lửa dữ làm hư hoại dung nhan. Chúng ta thấy khi mình có cái biểu hiện sân, gương mặt của mình sẽ xấu đi. Điều này chắc có lẽ rằng ai cũng thấy. Người nào mà sân giận thì cái gương mặt rất là dễ sợ. Mặt em như hoa, giận lên thấy già, nhăn nheo xấu xí, còn gì là hoa. Mặt em đẹp xinh, giận lên thấy kinh, phùng mang trợn mắt, chẳng ai dám nhìn. Mặt em hiền lành, giận lên dữ dằn, giống như la sát, chẳng khác bà chàng. Gương mặt của chúng ta bình thường chúng ta thấy ai cũng tươi cũng đẹp hết, nhưng mà khi giận lên rõ ràng rằng nó xấu xí, nó dữ. Nói một cách nào đó thì người ta nói giống như cái mặt của bà chàng. Bà chàng nó ghê gớm, nó dữ dội. Thiêu đốt cả tâm can, cháy tan rừng công đức. Khi lửa sân nó đốt ở trong con người chúng ta, các cái bộ phận ở trong cơ thể của chúng ta nó bị ảnh hưởng. Quý vị không tin, những khi nào mà mình giận lên đó, tự nhiên trong người của mình nó đâu có yên, nó giống như lửa nó đốt vào trong lòng vậy đó. Chắc có lẽ cái này thì quý vị nào cũng có sân cũng biết hết rồi. Sân hận như lửa dữ làm hư hoại dung nhan, thiêu đốt cả tâm can, cháy tan rừng công đức. Khi sân lên, mình không làm chủ được lời nói, không làm chủ được hành động. Từ đó dẫn đến có thể gây đau khổ hoặc là xâm hại đến tính mạng của người khác. Chúng tôi lấy thí dụ, các cụ xưa có nói câu đốn củi 3 năm, đốt 1 giờ, là cái ý này. 3 năm mình gom góp củi. Hôm nay chỉ một cái đóm lửa thôi có thể là đốt tiêu cả một cái rừng cây. Cho nên cái tai hại của sân rất là lớn. Cái hại của bực tức gây khổ mình và người. Cái điều này chúng ta thấy rõ rồi. Khi giận lên thì mình chửi người, đánh người. Vậy thì mình làm cho người đau khổ. Mà làm cho người ta đau khổ cũng chính là làm cho mình đau khổ. Bởi sao? Bởi khi chúng ta làm cho người ta đau khổ, mình phải nhận lấy cái quả báo. Nhận lấy quả báo. Ngài Dhammananda có nói một cái câu rất là hay. Có một số sinh vật không thể nhìn thấy ban ngày, trong khi có một số sinh vật khác không thể nhìn thấy ban đêm. Nhưng người nóng giận đến cực độ thì không thể nhìn thấy gì hết, cả ban ngày lẫn ban đêm. Thì chúng ta thấy cái câu nói này rất là hay. Khi người đã nóng giận đến cực độ thì chúng ta không thể nhìn thấy gì hết, cả ban ngày lẫn ban đêm. Bởi vì khi lòng sân của mình nổi lên rồi, nó làm mờ lý trí. Lúc đó chúng ta chỉ còn có gì? Có hành động. Cho nên cái hại của bực tức gây khổ mình và người. Hiện đời không an lạc, thác đọa ba đường ác. Mình tu biết được cái tai hại của lòng sân, mà biểu hiện đó là gì? Là những cái tướng dữ ở bên ngoài. Vậy thì ngày hôm nay mình biết nó là xấu, cố gắng sửa đổi lại, gọi là tu. Thứ ba là tướng xấu thành tốt, thành đẹp. Con người chúng ta sinh ra, mỗi người nó có một cái tướng khác nhau. Mà cái tướng đó là cái kết quả của cái nhân quá khứ. Không ai giống ai. Ngay như trong một gia đình, chúng ta thấy cũng là cùng cha, cùng mẹ, chứ có phải ai khác đâu. Mà sinh ra 5 người con, không có người nào giống người nào như đúc được hết. Mà cùng một khuôn thôi, cùng cha, cùng mẹ, mà sanh ra 5-10 người con, là quý vị nhìn vô, quý vị biết người nào với người nào, mình phân biệt được hết. Còn nếu chúng ta làm một cái vật gì đó, chẳng hạn như bây giờ chúng tôi nói như cái sâu chuỗi này, cái hộp chuỗi này được làm ở trong một cái khuôn, thì khi họ đúc ra đó thì 1000 cái hạt này có giống nhau không quý vị? Giống không? Giống nhau, không sai chút nào hết, vì nó cùng gì? Cùng một khuôn. Còn mình nó sao cùng cha cùng mẹ lại không giống nhau? Cũng cùng một khuôn thôi đó, mà lại không giống nhau. Cái tướng đó đó là do cái nhân, cái quả của mỗi người. Và chúng tôi thấy cũng một cái điều rất là, con người chúng ta cũng có mắt, có mũi, có miệng, có lỗ tai, ai cũng như vậy hết. Nhưng mà ngồi ở trong cái hội trường này 1000 người thì 1000 cái gương mặt khác nhau hết. Mà nếu chúng ta tập trung hết một mấy tỷ người ở trên thế giới này lại, chắc cũng khác nhau hết. À, sao nó lạ vậy? Mà cũng có mắt thôi, cũng mũi đó, cũng miệng đó, cũng lỗ tai đó. mà mỗi người nhìn nó khác liền, không có ai mà giống ai như Đức hết á. Thí dụ như cái mắt thì quý vị thấy không, mắt thì cũng tròn đó, nhưng mà người thì mắt một mí, người mắt thì hai mí, người mắt to, người mắt nhỏ. Rồi nếu mà cái mắt có giống nhau thì cái lỗ mũi, mũi thì người thì cao, người thì thấp, người thì gãy, người thì cũng cái mũi to, người cái mũi nhỏ. Rồi cái miệng cũng vậy. Bây giờ nếu mà mắt, mũi và miệng giống nhau thì cái lỗ tai không giống. Mà giờ mắt, mũi, miệng, tai mà giống nhau thì gương mặt lại không giống. Người thì mặt tròn, người thì mặt dài, người thì mặt đầy, người thì mặt hóp. Chưa kể màu da nữa, chưa kể tóc nữa. Rồi nếu mà ai mà có cái gương mặt thật giống đi thì cái tướng lại không giống. Người thì mập, người thì ốm, người thì cao, người thì thấp. Cho nên ngồi suy nghĩ thấy nó cũng lạ. Như vậy thì cái tướng này đó là do cái tâm nó sinh ra. Tướng tự tâm sinh. Khi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, từ nhỏ cho đến 30 tuổi, thì theo sách tướng nói rằng đó là do cái quả của quá khứ. Có nghĩa là trong kiếp trước chúng ta tạo cái nhân gì đó, bây giờ mình có một cái tướng, mà cái tướng đó là cái quả của cái nhân quá khứ. Còn từ bắt đầu 30 tuổi trở về sau thì cái tướng nó lại đổi, nó lại do cái tâm của chúng ta hiện tại tạo ra. Do tâm chúng ta hiện tại tạo ra. Có những người hồi trẻ thì mình thấy họ rất đẹp, nhưng mà càng già thì họ là càng xấu. Có nhiều người trẻ thì nhìn xấu, nhưng càng già họ lại càng đẹp. Đẹp không phải là họ đi tân trang đâu nha. Đẹp này là do cái họ tu, họ nuôi dưỡng cái tâm thiện. Nuôi dưỡng cái tâm thiện. Khi tâm của chúng ta lúc nào cũng nghĩ tưởng đến cái điều tốt đẹp, nghĩ tưởng đến Đức Phật, thì dần dần cái tướng của chúng ta nó sẽ chuyển thành cái tướng đẹp. Bởi vì chúng ta nuôi dưỡng ôm ấp cái tư tưởng đó, thì dần dần nó phát lộ ra cái tướng đó. Còn mình ôm ấp những cái tư tưởng xấu, tư tưởng sân si, thì rõ ràng rằng cái gương mặt của mình như thế nào? Dữ. Cho nên nhìn cái gương mặt người ta cũng có thể biết mình là hiền hay là dữ. Mình một tuần không tắm thì biết cái người đó làm sao rồi, biết không? Biết rồi. Quần áo mặc cũng tháng không giặt là biết người đó rồi. Đến nhà quý vị nhìn cái nhà biết là cái người chủ nhà, biết không? Biết chứ. Đến nhà mà thấy bừa bãi dơ bẩn là biết cái ông chủ nhà này cũng giống vậy. Vì ông có dơ bẩn, ông mới để cái nhà ông dơ bẩn. Còn đến cái chùa này cũng vậy, nếu mà quý vị đến cái chùa này, quý vị thấy cái chùa dơ bẩn là biết cái ông chủ chùa này cũng dơ bẩn rồi đó. Tướng nó do cái tâm mà. Tâm của mình tốt thì cái tướng tốt, tâm mình xấu thì cái tướng xấu. Cho nên có nhiều người lúc trẻ đó họ rất đẹp, nhưng mà càng già họ càng xấu là do họ nuôi dưỡng cái tâm xấu. Nuôi dưỡng cái tâm xấu, tâm ác. Cho nên dần dần khi mà họ già nó mới biến hoại cái tướng xấu. Còn có nhiều người hồi trẻ nhìn thì xấu, nhưng mà càng già thì càng đẹp, gương mặt họ càng phúc hậu. Cho nên quý vị thấy rằng ngày xưa Đức Phật của chúng ta có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trong kinh thường nói. Như vậy thì cái tướng tốt nó do đâu? Do trong quá khứ vô lượng kiếp, Đức Phật kiếp nào Ngài cũng tu tập, Ngài cũng nuôi dưỡng cái tâm tốt, cái tâm từ bi, cho nên Ngài mới có được cái thân tướng trang nghiêm như vậy. Chúng ta muốn sau này mình có cái thân tướng tốt đẹp, ngay bây giờ quý vị phải nuôi dưỡng cái tâm từ bi, tâm tốt, nhất là cố gắng niệm Phật. Mình niệm Phật, mình tưởng Phật, nhớ Phật, là cái tâm đó là tâm tốt, tâm đẹp. Dần dần cái tướng của chúng ta nó cũng sẽ chuyển biến thành đẹp. Chúng tôi suy nghĩ không biết là có lầm hay không, chứ còn tâm lý, nhất là người nữ thì ai cũng muốn mình đẹp hết. Cho nên đôi lúc mình cũng rất là mất nhiều công phu để trang điểm, để sửa soạn cho nó đẹp. Thì bây giờ mình tu mình không cần ở đó. Quý vị cứ cố gắng nuôi dưỡng cái tâm tốt thì mai mốt là tự nhiên đẹp rồi. Còn ai muốn đẹp nữa đó, cứ cố gắng niệm Phật. Niệm Phật rồi mai mốt mà về thế giới của Đức Phật A-di-đà đó, Đức Phật nói ai mà về thế giới đó là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Về đó là bảo đảm đẹp, khỏi phải lo tân trang gì hết, khỏi lo sửa soạn. Bây giờ nhiều khi mình muốn đẹp mình phải tốn tiền, tốn công, nhiều khi rồi cũng phải chịu đau, chịu đớn nữa. Còn về cõi Phật đâu có phải lo chuyện đó đâu. Như vậy thì chúng ta hàng ngày cố gắng có những cái suy nghĩ tốt, cái lời nói tốt, cái việc làm tốt, dần dần nó sẽ chuyển biến cái tướng của chúng ta trở thành cái tướng tốt, tướng đẹp. Còn nếu mà chúng ta tu á, càng ngày á, cái tướng của mình nó càng xấu đi, càng ngày cái tướng của mình nó càng dữ đó, thì coi chừng tu vậy là sai rồi đó. Bởi sao? Bởi vì mình có nuôi dưỡng cái xấu, mình có nuôi dưỡng cái phiền não, cho nên nó mới bộc lộ ra cái tướng xấu, tướng dữ chứ. Nếu quý vị nuôi dưỡng cái tâm thiện, luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật, nói lời tốt, làm việc tốt, thì chắc chắn rằng cái thân tướng của mình nó phải chuyển đổi, nó phải tốt. Vậy mình tu làm thế nào đó từ cái tướng xấu mà chuyển thành tướng tốt. Cái thứ tư là từ si mê thành sáng suốt. Si mê có nghĩa là chúng ta không có hiểu được cái lý nhân quả nghiệp báo ba đời. Khi có một cái việc bất hạnh xảy ra, mình than trời, rồi trách người, hoặc là đi cầu thần, cầu thánh để mà giải trừ tai nạn. Chẳng hạn như khi mình làm ăn thất bại, mình đi đâu cầu? Ở đây chắc có nhiều người biết chỗ đi cầu. Không biết là ở núi Bà hay là ở Châu Đốc gì đó. Khi làm ăn thất bại cái đi lên cầu bà và giúp cho mượn tiền để về làm ăn. Chúng ta hiểu như vậy là chưa đúng với cái tinh thần của người học Phật. Người học Phật phải căn cứ ở trên cái gì? Cái nhân và quả. Tất cả những cái gì hiện tại trong cuộc sống chúng ta bây giờ là cái kết quả của cái nhân quá khứ. Bây giờ mình gặp những cái điều bất hạnh, đó là cái quả. Mình muốn trong tương lai mình không có những cái điều bất hạnh đó, mình phải gieo cái nhân, mình phải tạo cái nhân tốt. Có nhân trong tương lai sẽ có quả, chứ không phải là chúng ta đi cầu hoặc là đi mượn tiền hoặc là đi làm cái gì đó để cho bà hay là cho thần thánh gì ban phước chúng ta. Như vậy chưa đúng với cái tinh thần học Phật. Hoặc là chúng ta đặt trọn cái niềm tin vào cái việc ngày giờ tốt xấu, mình nghĩ rằng làm việc gì đó phải coi ngày có giờ cho tốt làm mới tốt, còn nếu vào cái ngày xấu giờ xấu thì làm ăn sẽ bị thất bại. Điều này đúng hay không chúng tôi sẽ chứng minh cho quý vị. Chắc có lẽ trong cuộc sống, nhất là vấn đề gia đình hạnh phúc, khi hai người thương nhau lấy nhau, ai cũng coi ngày coi giờ, coi rất là kỹ, coi để làm gì, để mong được cái ngày tốt giờ tốt lấy nhau, ở với nhau cho đến răng long tóc bạc. Thế nhưng có lẽ rằng 10 người lấy nhau thì cũng có rất nhiều gia đình được 5 tháng, 10 tháng, có khi 5, 2 năm, 3 năm cũng vẫn đánh nhau, chửi nhau, vẫn ly dị như thường. Vậy thì cái ngày giờ nó có quyết định cái hạnh phúc của chúng ta hay không? Ngày giờ tốt xấu không quyết định hạnh phúc của chúng ta, mà đó do chính chúng ta quyết định cái hạnh phúc hay không, chứ không phải là ngày giờ tốt xấu. Trong vũ trụ bao la này, chúng ta tìm như thế nào để được cái ngày giờ tốt xấu? Ngay bây giờ tại đây hoặc là trong giờ phút này, quý vị cứ tưởng tượng xem, có rất nhiều người đang vui, có rất nhiều chúng sinh đang đau khổ, có rất nhiều chúng sinh đang bị chặt đầu, đang bị thập huyết, đang bị móc ruột, đang bị bỏ vào nồi luộc, đang bị cối xay. Có những chúng sinh đang được sinh ra, cũng có những chúng sinh đang chết đi. Chỉ trong một giây một phút thôi, chỉ trong một giây một phút thôi nghe quý vị, ở trong vũ trụ này biết bao nhiêu những hoàn cảnh xảy ra, có khổ, có vui. Vì vậy thì cái giây phút ngồi hiện tại đây, chúng ta có thể cho rằng giây phút này là giây phút tốt hay là xấu? Không có ai biết được tốt hay xấu hết, đúng không? Bởi vì ngay giây phút này ở trên thế giới có biết bao nhiêu chúng sinh đang bị giết, đang bị chết, đang đau khổ. Rồi cũng có biết bao nhiêu chúng sinh trong giây phút này thì đang vui, đang cười, đang ăn, đang nhậu. Quý vị có nghĩ ra cái điều này không ạ? Nếu mà chúng ta nói một cách nào đó, trong giây phút này, hiện tại chúng ta ngồi đây, ở trên vũ trụ, trong vũ trụ bao la này, có biết bao nhiêu chúng sanh đang chết, đang đau khổ, có biết bao nhiêu chúng sanh đang vui, đang hạnh phúc, Thì như vậy thì cái giây phút này không ai nói được là giây phút tốt hay là xấu hết. Cho nên chúng ta không đặt niềm tin vào ngày giờ tốt xấu. Đó là cái người học Phật, đó là cái người sáng suốt. Thì chắc chắn rằng khi quý vị lập gia đình, ai cũng coi ngày coi giờ tốt xấu hết. Thế nhưng vẫn có những người không sống với nhau trọn vẹn, vẫn cãi nhau, đánh nhau, vẫn bỏ nhau. Vậy cái hạnh phúc là do chúng ta quyết định, không phải do ngày giờ tốt xấu. Bây giờ chúng ta tin hiểu Phật Pháp thì mình tin cái gì? Cái nhân quả trong ba đời. Nhân quả trong ba đời. Có người nói như thế này: sao mà tôi đi chùa làm những cái điều rất là tốt lại gặp toàn là những cái điều xấu, tai nạn đủ thứ. Còn cái người kia làm toàn cái điều ác mà họ gặp may mắn không? Đâm ra nghi ngờ, nói rằng mình tu, mình làm điều tốt mà lại gặp tai nạn, gặp điều xấu. Còn cái người ta làm ác lại gặp điều tốt. Đó là chúng ta chưa hiểu rõ cái nhân quả ba đời. Sở dĩ chúng ta làm điều thiện, điều tốt bây giờ mà gặp những cái tai nạn, những cái điều xấu là do gì? Là bây giờ chúng ta đang chịu cái quả của quá khứ. Quá khứ chúng ta gieo cái nhân xấu, bây giờ chúng ta phải chịu cái quả xấu. Còn ngày hôm nay mình làm điều tốt là cái nhân tốt, thì trong tương lai thì nó mới có cái quả tốt. Vì cái việc làm của chúng ta hôm nay mới là cái nhân. Cũng giống như mình trồng cái cây, cái cây thì phải có thời gian, mình trồng 3 năm hay 10 năm mới có quả chứ, đâu phải mới trồng là ăn liền. Thì như vậy những cái điều là lành của chúng ta làm bây giờ là nhân, mới gieo thì phải có quá trình trong tương lai mới có cái quả tốt. Còn cái người làm ác bây giờ mà tại sao họ vẫn gặp điều tốt, họ vẫn sung sướng, thì đó là cái quả của họ trong quá khứ. Trong quá khứ họ làm điều tốt, bây giờ họ đang hưởng cái quả tốt. Còn cái việc làm ác của người ta bây giờ, trong tương lai họ mới chịu. Chúng ta chưa thấy được cái này, rồi mình nghi ngờ, nói rằng sao mình tu, mình làm điều lành, điều thiện mà gặp toàn là những cái điều xấu, gặp toàn là tai nạn. Rồi mình lại mất cái niềm tin, rồi mình không tu tập. Đó là chúng ta chưa hiểu được cái nhân quả ba đời. Vậy thì hôm nay chúng ta tu là phải thấy rõ cái nhân quả ba đời. Mình sáng suốt, mình không tin những cái gì mà không có căn cứ. Như vậy là cái người học Phật là phải từ gì? Từ si mê đi đến cái chỗ sáng suốt. Thứ năm là bớt đi cái chuyện thị phi. Chuyện thị phi là những cái chuyện mà đúng, sai, phải, trái, hơn, thua, vân vân. Cái chuyện thị phi thường gây cái hậu quả là chia rẽ, thù hiềm, đấu tranh. Vậy ngày hôm nay mình học Phật, mình biết thị phi là cái chuyện xấu, mình không nói nữa. Mình từ từ mình cố gắng giữ cái khẩu lại, bớt đi lời nói thị phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Khi chúng ta bớt được cái chuyện thị phi thì mình bớt đi những cái đau khổ, những cái tội lỗi. Chúng ta để cái miệng của mình niệm Phật, tranh thủ niệm Phật thì nó tốt hơn, nó có phước. Quý vị biết ở ngoài đời đó, thường các cụ nói là thời giờ là gì? Thời giờ là vàng bạc. Vậy thì mình để cái thời giờ đó mình làm ra tiền, làm ra vàng bạc tốt hơn là để cái thời gian mình thị phi. Còn bây giờ mình đi vào chùa đó, mình dùng cái từ là thời giờ là công đức. Thời giờ là công đức. Bởi sao? Mình để cái thời gian đó mình tu học nè, niệm Phật, làm những cái điều thiện, thì đó là công đức, đó là phước đức. Có khi im lặng tốt hơn nói, cũng có khi nói tốt hơn im lặng. Không phải lúc nào im lặng cũng là tốt, hoặc là không phải lúc nào nói cũng là tốt. Im lặng tốt hơn nói có nghĩa là gì? Là nói những cái lời thị phi, cái lời chia rẽ, cái lời làm cho người ta mất đoàn kết, lời nói ác, lời đâm thọc, lời nói ô uế, thì chúng ta im lặng là tốt. Còn nói tốt hơn im lặng là sao? Là nói để cho người ta thương yêu, nói để cho người ta hết đau khổ, nói cho người ta được hạnh phúc, được đoàn kết, hòa hợp. Thì quý vị nói cả ngày cũng vẫn tốt. Nói cái đó có lợi mà. Miệng ta là hoa sen, một phen đã hé nở, tỏa hương thơm Phật Pháp, gieo mầm giác cho người. Khi mình mở miệng ra, làm lợi ích cho nhiều người, hướng người đến chỗ chân thiện mỹ, thì mình nói bao nhiêu cũng tốt. Nếu mà nói cái lời không có đem lại lợi ích an lạc cho người thì chúng ta im lặng tốt hơn. Cái thứ sáu là từ ràng buộc để được giải thoát. Mục đích của cái người học Phật Pháp là để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử lục đạo. Đó là chính. Quý vị phải thấy được cái mục đích tu tập của mình. Mình tu học Phật Pháp để làm gì? Là để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo. Đức Phật đã nói, nước ở trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Trong tất cả giáo pháp của Như Lai chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Như vậy, mục đích tu học của chúng ta là để được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử lục đạo. Mà muốn giải thoát khỏi luân hồi sinh tử ở trong lục đạo đó thì chúng ta phải giải thoát những cái ràng buộc hàng ngày. Cái việc sinh tử là việc rất lớn. Muốn giải thoát khỏi sinh tử thì ngay bây giờ chúng ta phải giải thoát những cái rất là nhỏ nhặt. Từ những cái nhỏ đó chúng ta giải thoát được mới hy vọng giải thoát được cái việc lớn là sinh tử. Vậy hàng ngày quý vị suy xét lại xem mình bị những cái thứ gì ràng buộc mình. Những thứ gì ràng buộc mình? Tiền bạc có ràng buộc không? Sắc đẹp có ràng buộc không? Danh lợi, rồi ăn ngon, ngủ kỹ, thuốc lá, cà phê, rượu, trà, mấy cái thứ đó có ràng buộc mình không? Nếu mà quý vị thấy nó ràng buộc thì cố gắng tháo gỡ nó. Bởi vì cái gì nó ràng buộc mình là nó làm cho mình bị vướng mắc, mình bận tâm, mình đau khổ vì nó. Mà những cái thứ này ràng buộc mình. Mình không được tự do tự tại. Thì cái chuyện sinh tử, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, làm sao mình có khả năng? Bây giờ đi ăn cơm phải đi tìm trái ớt, ăn nó mới ngon, chứ không có trái ớt thì ăn không ngon. Rồi buổi sáng mà không có một cái ly cà phê thì buồn ngủ. Cả ngày mấy cái việc nhỏ thôi mà mình không có giải thoát được, thì nói đến cái chuyện luân hồi sinh tử thì là một vấn đề rất khó. Chúng tôi trước đây có biết có một anh thanh niên, anh cũng công quả ở trong chùa. Lúc nào chúng tôi cũng có thấy cái mùi dầu gió xanh, mà mình thấy cũng là cái chỗ là dầu gió xanh á, thì để mình sức lúc nào mình cảm bệnh thì mới sức chứ. Sao mà lúc nào đi ngang anh cũng thấy cái mùi dầu gió xanh. Lâu lâu mới để ý mới thấy là anh lấy cái chai dầu ra, anh để lên lỗ mũi để anh sức sức một chút. Rồi hình như lúc nào nó hết mùi cái anh lại tiếp tục anh đưa. Tìm hiểu ra mới biết là anh ghiền cái dầu gió xanh. Chúng ta thấy đó cũng là một cái sự ràng buộc. Những cái rất là nhỏ đó mà chúng ta không có cởi mở được, không có giải thoát được, thì còn cái chuyện luân hồi sinh tử thì lại càng khó nữa. Bởi vì chư tổ vẫn thường nói, khi chúng ta còn luyến ái một cái gì thì chính những cái đó nó ràng buộc, nó lôi kéo chúng ta ở tại cái thế gian này. Chính những cái đó nó lôi kéo chúng ta ở lại. Do vậy mà ngày hôm nay mình tu học Phật Pháp, mình phải thấy được những cái gì nó ràng buộc mình, mình phải tháo gỡ dần dần. Làm thế nào đó mình đừng có để những cái thứ đó nó làm mình bận tâm, lúc nào cũng nghĩ đến. Một đời sống của chúng ta được tự do tự tại là chúng ta không có bị một thứ gì ràng buộc mình. Thì bây giờ quý vị được như vậy thì trong tương lai mình mới hy vọng là mình giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái thứ bảy là chuyển khổ thành vui. Đã mang cái thân người, ai cũng có khổ. Đây là một sự thật. Đức Phật đã khẳng định ở trong cái bài pháp Tứ Diệu Đế: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là Đức Phật nói rõ rằng con người có những cái khổ như sinh, già, bệnh, chết. Rồi thương yêu phải xa lìa là khổ, cầu không được là khổ, oán giận mà ở chung với nhau là khổ, năm ấm xí thạnh là khổ. Đức Phật khẳng định khi làm thân người chúng ta có rất nhiều thứ khổ. Mà khổ là quả. Đã quả thì phải có gì? Có gì? Có nhân. Nhân Đức Phật gọi là tập đế đó. Cái nguyên nhân gây đến cái đau khổ. Vậy người học Phật khi cái khổ đến mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân, chứ không nên than trời trách người. Chẳng hạn như bây giờ mình bị những cái bệnh nan y, rồi mình than khổ, rồi than ông trời ông bất công, rồi than sao mà ông trời ông lại hành hạ mình như thế này, bắt mình bệnh, mình đau khổ. Như vậy là không đúng. Khi chúng ta có những cái bệnh nan y như vậy, mình biết rằng đây là cái hậu quả của cái nhân quá khứ. Nhân quá khứ mình sát hại sinh vật quá nhiều, mình làm cho các chúng sinh bị đau khổ, thì ngày hôm nay mình chịu cái quả báo phải bệnh tật đau khổ như vậy. Chúng ta lấy một cái sự so sánh, tại sao mình cũng là người mà mình lại bị bệnh như vậy? Người khác cũng là người, người ta lại không bị bệnh đó, người ta khỏe mạnh, người ta an vui hạnh phúc. Khi mình biết quán như vậy sẽ cảm thấy an ổn, và mình vui vẻ, mình chấp nhận để trả cái quả. Còn không thì chúng ta cứ khổ, chúng ta ôm ấp cái khổ, mà càng ôm ấp cái khổ thì càng khổ. Bây giờ mình hiểu được nhân quả rồi thì mình cứ vui mình trả. Như vậy mình chuyển được cái gì? Chuyển được cái khổ thành vui. Thay vì mình than trời, trách người, thay vì mình đi cầu thần, cầu thánh, thì bây giờ mình chấp nhận cái quả để mình trả. Mình vui vẻ mình trả. Hoặc chúng ta trong cuộc sống chẳng may một người nào đó, hoặc vợ hoặc chồng, gặp phải cái cảnh gọi là ông chồng hung dữ, chửi rủa, rồi ăn nhậu, hay là vợ bé vợ nhỏ, mình đã khuyên can hết lời nhưng mà cái tánh tình của ông chồng ổng không bỏ. Thay vì mình đi thuê người tạt axit, thuê người đánh ghen, thì mình quán xét cái nhân quả nghiệp báo của mình. Khi quán xét nhân quả nghiệp báo, mình sẽ chấp nhận để trả quả. Nếu chúng ta không quán xét được như vậy, đi thuê người tạt axit hoặc là đánh chém cái tình nhân của chồng mình, thì rõ ràng mình gây cái đau khổ cho người khác và bản thân mình. Tại sao mà bản thân mình nữa? Bởi vì nếu mình thuê người ta tạt axit hoặc là đánh chém cái người tình đó, thì hậu quả mình cũng phải ở tù, mình cũng đau khổ. Cho nên nếu chúng ta quán xét được cái nhân quả ba đời, thì mình biết rằng mình gặp một cái người chồng như vậy là do cái nghiệp quả của mình. Tại sao người ta cũng có vợ có chồng, mà chồng người ta dễ thương, hiền lành, chịu khó làm ăn, thương vợ thương con, còn chồng của mình thì hung dữ, ăn nhậu rồi đánh đập vợ con, rồi còn vợ bé vợ nhỏ. Mình phải biết vậy chứ. Có quán xét như vậy, quý vị sẽ vui vẻ chấp nhận trả quả. Cho nên mình biết mình đã làm hết sức, không phải là mình chấp nhận mà mình làm hết sức, mình khuyên ngang, mình làm đủ thứ nhưng mà không thay đổi được, thì mình phải chấp nhận. Chứ không nên dùng những cái hình thức thuê người đánh chém hoặc là dùng cái bạo lực để mà đối xử, thì chỉ gây đau khổ cho mình, cho người, và cái oán thù giữa mình với ông chồng và người khác lại càng chồng chất. Đời này gặp ổng và đời sau lại gặp ổng nữa. Cho nên tốt hơn hết mình thôi cứ chấp nhận, hoan hỷ để trả quả cho nó xong. Chứ nếu mình càng gây, càng oán, càng thù thì lại càng gặp nhau để trả. Cái thứ 8 là từ chúng sinh thành Phật. Sau khi quy y Tam Bảo, chúng ta trở thành người Phật tử. Phật tử có nghĩa là con của Phật. Con của Phật phải giống Phật và phải theo Phật và phải thành Phật. Chúng ta tu, tu học Phật là để thành Phật. Quý vị nên nhớ vậy. Có những vị nói thôi tôi tu không dám thành Phật, tu để kiếp sau được hưởng, được giàu sang, được sung sướng, được hạnh phúc. Kiếp này thấy khổ quá, tu để kiếp sau được sung sướng một chút. Nếu quý vị nghĩ như vậy là chưa đúng. Sai thì chúng tôi không dám nói sai, nhưng mà nói là chưa đúng. Bởi sao? Bởi nếu mà mình á tu á mà để kiếp sau hưởng, thì khi hưởng á thì sẽ quên tu. Mà quên tu rồi thì kiếp sau nữa là sao? Sẽ đọa. Như vậy chúng ta mục đích tu là để thành Phật. Bao lâu thành Phật thì tùy theo cái sự tinh tấn của chúng ta, chứ không phải tu là để đời sau hưởng phước. Quý vị phải khẳng định cái lập trường này, tu là để thành Phật. Vậy thì mình muốn thành tựu Phật quả thì phải trải qua rất nhiều kiếp tu tập. Nếu không khéo thì kiếp này chúng ta tu, kiếp sau mà quên cái này lại đọa cứ như thế. Cho nên Đức Phật mới chỉ cho chúng ta cái pháp môn niệm Phật, nương tha lực của Đức Phật để về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Khi về thế giới đó chúng ta tu tập sẽ nhanh chóng hơn, sẽ mau thành tựu Phật quả hơn. Đó là cái con đường mà chúng ta khéo léo chọn để mà tu tập. Như vậy thì hôm nay thì chúng tôi xin trình bày với cái quý vị cái đề tài tu là tiến. Bởi vì cái chữ tu đó là một cái động từ, mà động từ này nó mang cái nghĩa rất tích cực. Có nghĩa là sửa, sửa thì phải cho nó tốt, cho nó tiến bộ thì mới gọi là tu. Nếu mà chúng ta tu mà mình không tiến, như vậy là chúng ta tu sai, nó không đúng nghĩa chữ tu. Vừa rồi chúng tôi đã trình bày cho quý vị thấy, khi mình tu làm thế nào đó mình chuyển hóa từ xấu thành tốt, từ dữ thành hiền, từ tướng xấu thành tướng đẹp, từ si mê thành sáng suốt, từ ràng buộc được giải thoát, từ chúng sinh thành Phật. Mình tu như thế nào đó, mỗi một ngày mình tiến bộ, mỗi một ngày ba nghiệp của mình được thanh tịnh, như vậy mới đúng nghĩa chữ tu. Còn nếu mình tu mà cứ mỗi ngày mình giữ, mỗi ngày mình xấu đi, mỗi ngày mình si mê, mỗi ngày mình bị ràng buộc, thì như vậy quý vị phải coi lại xem mình tu nó đúng chưa. Nếu mà đúng thì chúng ta tiếp tục tu, còn thấy cái nào sai thì chúng ta sửa, đó gọi là tu. Thì rất mong quý vị sẽ cố gắng tu tập như thế nào đó, ba nghiệp của mình mỗi ngày được một thanh tịnh, từ dữ thành hiền, từ xấu thành tốt, từ si mê thành sáng suốt, từ ràng buộc được giải thoát, từ chúng sinh thành Phật. Cuối lời xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử được thân tâm thiền lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.